Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Văn Xuân Hoàng ở Việt Nam hỏi.
Tôi Trần Văn Xuân Hoàng, tôi muốn hỏi trường hợp mà lao niệu, tức là đi tiểu sau khi trị lao phổi xong rồi, bây giờ còn lao niệu, nhưng mà trường hợp đi tiểu một ngày đi cả trăm lần, đó là tình trạng của con trai lớn, tôi khoảng là 30 mấy tuổi. Tôi gần 70 tuổi rồi. Đi khám ở bệnh viện Bình Dân của Việt Nam ở Sài Gòn cũ đó, thì họ nói là bị lao cái bàng quang nó teo lại. Rồi bây giờ là bác sĩ ở Việt Nam nói rằng cái mổ cái đó có là cái ca khó lắm. Mà bác sĩ không nói khó là như thế nào, gây những cái hậu quả, những cái biến chứng như thế nào, mà bác sĩ nói thì không có dịp hỏi lại, hoặc ông nói rất ngắn rồi ông đi. Do vậy nên tôi muốn gọi nhờ bác sĩ ở Mỹ đó cho tôi biết rằng cái vấn đề chị bàng quang nó teo đó, mình cắt ruột để mình tạo thành cái bàng quang mới đó, như vậy có nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng không nè, và có thể có những biến chứng như thế nào bác sĩ có thể cho chúng tôi biết.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về phẫu thuật nới rồng bọng đái ở một cái trường hợp bị lao. Thì trước hết tôi xin nói một số chuyện tổng quát về bệnh lao. Thì chúng ta hay dùng từ ho lao, thì tuy nhiên dễ gây thắc mắc là vì bệnh lao có thể biểu hiện nhiều cách mà không có phải là ho. Thì lúc Tây Y được người Pháp đưa vào Việt Nam vào thế kỷ thứ 19, thì thời đó lao biểu hiện thường nhất, nghĩa là để cho người bệnh đi khám bệnh là ho kéo dài và có thể ho ra máu. Và bệnh nhân nóng sốt, gầy mòn, kiệt sức dần. Và trước khi có phương tiện chữa trị bằng kháng sinh vào khoảng thế kỷ thứ 20, thì chừng một nửa sẽ chết vì bệnh lao. Thì thường chụp hình phổi và các vết nám hoặc những cái lỗ hổng ở trong phổi hay là những cái áp xe, thì chúng ta nói là bệnh nhân bị lụng phổi và bác sĩ cho thử đàm hoặc là lấy đàm ở trong bao tử ra và nhuộm xem có những cái vi khuẩn hình que. Và tiếng Pháp gọi cái này là những cái bacilli de Koch, bởi vậy chúng ta hay gọi đây là cái BK. BK là dương thì có nghĩa là tìm thấy vi khuẩn, mà BK mà âm thì có nghĩa là không có tìm thấy con vi khuẩn. Và bác sĩ Koch là cái người Đức, nhà bác học người Đức Robert Koch vào thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 đã tìm ra con vi khuẩn này năm 1882. Thì bệnh nhân nhiễm vi khuẩn lao do hít vào đường hô hấp, đó là nói chung. Và trong một số trường hợp thì cái vi khuẩn lao sau đó nó đi vào máu, nó đi qua thận và làm cho thận tổn thương, viêm ở trong thận, rồi đó, theo đó nó có thể đi vào cái niệu quản. Niệu quản là những cái ống mà nó nối cái thận với lại cái bọng đái, là cái bàng quang. Và cái người bệnh cũng có thể bị bệnh lao ở bộ phận sinh dục nếu mà họ tiếp xúc với vi khuẩn lao ở vùng này lúc giao hợp. Ví dụ đàn ông thì có thể bị tuyến tiền liệt và dịch hoàng, và cái người đàn bà thì có thể bị ung thư ở tử cung hay là buồng trứng. Và bệnh lao ở bọng đái là một phần của cái bệnh lao ở niệu đạo của người đàn ông cũng như người đàn bà. Và nó có thể chỉ hơi hợt, nó tấn công cái nội mạc bên ngoài của cái bàng quang của cái bọng đái, nhưng mà nó có thể ăn sâu vào những cái lớp cơ của cái bộ phận này. Nói tổng quát thì cái bàng quang nó là một cái túi làm bằng những cái sợi cơ và nó chứa nước tiểu, và khi cần thì nó đẩy nước tiểu này ra. Thì khi đó thì những cái sợi cơ này nó được thay thế bằng một cái mô thẹo, sẹo, sơ và cứng, không có co giãn nhiều được, và làm cho cái thể tích của bọng đái bình thường nó chừng 300cc, 300ml cho tới chừng 500-600ml, thì nó ở người lớn thì nó bây giờ nó bị teo nhỏ lại. Và thêm nữa, cái cơ của cái bọng đái đó nó nhạy cảm hơn, nghĩa là mới căng ra một cái pressure nó lên một chút nữa là nó bắt đầu nó bỏ co bóp, và có cái sự co bóp đó có thể nó không có ăn khớp với lại cái vấn đề những cái cơ mà mở cửa cho nước tiểu nó đi ra. Thành ra nói chung là bệnh nhân bị giữ nước tiểu ở trong cái bọng đái, nó bị mất thể tích nó nhỏ lại. Và khi mà nó tràn quá thì cái người bệnh nhân đó họ cứ đi tiểu nhiều lần trong ngày. và cái từ tiếng Anh ta gọi cái đó là incontinence, là cái người bệnh không có kiểm soát được cái vấn đề mình tiểu tiện. Thì cái người bệnh lao ở bọng đái hay là bàng quang thì thường thường người ta chữa trị và người ta chích hoặc là người ta cho họ uống nhiều thứ thuốc, nhiều cái kháng sinh một lượt trong nhiều tháng hoặc cả năm, và họ được theo dõi thường xuyên. Ví dụ như họ được thử đàm, họ được chụp hình phổi hay là thử máu xem thuốc có tác dụng độc trên gan hay không. Và bây giờ đối với riêng với lại cái viêm bọng đái do vi trùng lao thì một số bác sĩ gần đây dùng những cái thuốc có kèm theo những cái kháng sinh đó, những cái thuốc có tác dụng giảm sự co thắt của các sợi cơ của cái bọng đái. Từ tiếng Anh người ta gọi là anticholinergic drugs. Chung với lại những cái thuốc kháng sinh, và người ta thấy kết quả khả quan hơn trước. Ví dụ như trong một tác giả thì người ta báo cáo của một tác giả thì người ta thấy là cái số lần đi tiểu có thể giảm 75% và cái dung tích bọng đái nó có thể tăng từ gần như là 5 lần. Và đó là cho cái tác giả là Ekaterina Kunsaveina, và tôi có ghi cái reference ở trong cái bài viết sẽ post trên Internet. Thì cái bọng đái nó bị cơ năng rối loạn, không những làm cho cái người bệnh khổ sở mà nó còn làm tổn hại đến hư cơ năng hai trái thận, là vì áp suất nước tiểu ở dưới bọng đái ứ động ở trong cái bọng đái nó dội ngược lên trên thận, và cái áp suất này nó đẩy cái nước tiểu lên trên thận và nó làm hư hại cái thận. Và những cái trường hợp nặng thì cần phẫu thuật để nới rộng cái bọng đái ra. Từ chuyên môn người ta gọi là augmentation cystoplasty. Augmentation là tăng cường thêm, tăng thêm. Cysto là cái bàng quang và plasty là giải phẫu để mà tạo hình. Và cái giải phẫu này từ nó thì cũng phải là mới, vì căn bản thì đã hồi từ thập niên 1950 thì bác sĩ Cuvelier là một người Pháp cũng đã bắt đầu phổ biến cái thủ thuật này, cái phẫu thuật này cho những cái người bị lao của bàng quang. Thì phẫu thuật mở bụng nghĩa là phải mở cái bụng ra mổ thì kết quả tốt hơn là phẫu thuật bằng nội soi. Người ta lấy một khúc ruột, đoạn đầu của ruột già, nghĩa là cecum, hay là cái đoạn cuối của ruột non, một cái khúc dài chừng 25-30 cm. Người ta cắt mở cái ống ruột này ra để tạo thành ra một cái túi, một cái bọc. Và sau khi cắt mở cái bọng đái, người ta cắt bớt một khúc của cái bàng quang đó, người ta may hoặc là người xài cái kim kẹp lại staple cái túi này lại vào cái bọng đái để nới rộng nó ra, và người ta có một cái bọng đái mới, tuy rằng đây chỉ là một cái bọng đái mà nó được tăng cái thể tích thôi. Nói về những cái biến chứng của cái phẫu thuật này thì nó gồm những cái biến chứng về tim mạch, về tiêu hóa, hay là khả năng có cái risk nó có những cái cục máu đông ở trong tĩnh mạch và nó di chuyển, gọi là những cái huyết khối thuyên tắc, thromboembolism. Hay là những cái biến chứng về hô hấp, thì những cái biến chứng đó nó đi kèm theo bất cứ cái phẫu thuật nào nếu mà chúng ta mổ một cái vụ khá lớn như vậy ở trong bụng. Và nhiều bệnh nhân phải trải qua chừng 3 tháng thì mới chắc là cái bọng đái nó đã ổn định, nó đã lành. Và trong thời gian vài tháng, bệnh nhân phải theo một cái chế độ ăn uống đặc biệt, một cái diet đặc biệt. Và bệnh nhân cần biết là không phải là mọi người sau khi phẫu thuật sẽ kiểm soát được cái cơ năng bọng đái một cách hoàn hảo, cái bàng quang làm việc một cách hoàn hảo. Và bệnh nhân phải chuẩn bị tư tưởng là sau khi mổ, có lẽ là họ sẽ phải thông tiểu suốt đời. Đa số người ta sẽ dạy cho người bệnh nhân lấy cái ống thông và tự thông tiểu lấy chừng mấy tiếng đồng hồ thì làm một lần, một ngày làm nhiều lần. Và có lúc phải xúc rửa cái bàng quang, cái bọng đái đó. Và trong cái từ tiếng Anh người ta dùng là lifelong intermittent catheterization, là mình thông cái ống tiểu, và irrigation là mình dùng những cái chất sát trùng để mà irrigate những cái nơi mà trong cái bọng đái đó cái nước tiểu nó còn ứ động. Thì nói về biến chứng khác là từ 3-5.7% là cái những lời con số đi ra để cho chúng ta có một ý niệm mà thôi, và áp dụng cho những cái nghiên cứu ở bên Mỹ. Thì ruột nó bị tắc nghẽn sau khi mổ và bệnh nhân cần được phẫu thuật lại là có chừng 3-4%, có thể lên tới chừng 5%. 5-6% là nhiễm trùng, và có chừng ít khi nhưng mà cũng có thể chừng 3% là chảy máu và cần mổ lại. và trong 50% thì cái khả năng thích ứng của cái bàng quang của cái bóng đái nó không có được cải thiện, mặc dù cái giải phẫu đó từ tiếng Anh người ta nói là cái compliance, là cái thích ứng cái lượng nước tiểu nó không có khá hơn, unchanged bladder compliance, và cái cơ quan thận nó tiếp tục xuống dốc, nghĩa là cơ năng của cái thận, có nghĩa là cái thận nó làm việc càng ngày càng kém đi. Ngoài ra là vì chúng ta xài những cái khúc ruột để mà mở rộng cái bóng đái, thì có thể những cái vấn đề như là loét, là ulcer, hay là thủng, hay là perforation của cái miếng ghép nó lấy từ cái ruột, một đôi khi người ta lấy từ dạ dày, và ngoài ra thì còn có những cái vấn đề như là nhiễm trùng và sàn đường tiểu xảy ra. Thì nói chung phẫu thuật nới rộng bóng đái hay là tạo nên một cái bàng quang mới là một cái biện pháp bất đắc dĩ cho những người bị đi tiểu không kiểm soát được, là incontinence, do cái dung tích capacity của cái bàng quang của họ quá nhỏ. Trong trường hợp này thì là chúng ta bàn là vì do cái viêm mãn tính, là chronic inflammation, do cái con vi trùng bệnh lao gây ra. Thì bệnh nhân cần phải được bác sĩ chuyên khoa về bệnh nhiễm, về bệnh lao, cũng như là bác sĩ chuyên khoa về bệnh niệu, là urologist, nghiên cứu kỹ lưỡng, và có lẽ là nên tìm những bác sĩ nào có kinh nghiệm nhiều và có thành tích tốt về trong làm trong cái vấn đề những cái bệnh này. Thứ nhất là về chẩn đoán hình ảnh, người ta chụp hình MRI, CT hay là siêu âm, hay là người ta đo áp suất ở trong bóng đái, người ta nghiên cứu cái tình hình và cơ năng của hai cái thận, hay là và người ta để chú ý đặc biệt đến cái tình hình của hai cái niệu quản, là hai cái ureter, là cái ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bóng đái, và xem nước tiểu có bị áp suất quá cao ở trong bóng đái, nó đẩy ngược lên thận hay là không, và cái từ chuyên môn gọi là vesicoureteral reflux, là người ta xem cái nước tiểu nó từ cái hạ dòng nó có chạy ngược lên trên cái thượng dòng hay không, và làm tổn thương thận nếu mà nó có chuyện đó có xảy ra. Và người ta chỉ đi đến cái quyết định sau khi bệnh nhân không đáp ứng với những cái biện pháp khác, hay là không có muốn biện pháp khác. Ví dụ như bệnh nhân họ không có muốn là họ mang cái ống mà thông catheter để thông cái nước tiểu một thường xuyên, hay là họ không có muốn tự thông nước tiểu thường xuyên, hay là có những cái thuốc mà tác dụng giảm co thắt lại sợi cơ của bóng đái nhưng mà không có làm cho bệnh nhân thấy khá hơn. Và bệnh nhân cần hiểu rõ được cái điều lợi hại của phẫu thuật này, và tôi xin nhắc lại những cái con số mà đưa ra là áp dụng cho chỉ trong một số khảo cứu ở bên Mỹ, thì tùy theo từng địa phương và tùy theo bác sĩ giải phẫu thì cái chuyện đó nó sẽ khác, và bác sĩ giải phẫu có nhiệm vụ phải giải thích cho mỗi bệnh nhân cái trường hợp của mình ra sao, và những cái lợi, những cái hại trong mỗi trường hợp, và cái chuyện đó thì chúng ta không có thể thay thế mà bàn ở đây được. Và điểm quan trọng cũng nên nhớ là nếu mà bệnh nhân nghĩ rằng là mình không muốn hoặc là không có thể thông tiểu đều đặn, tự mình làm hay là người khác làm cho mình sau khi mà phẫu thuật, thì có thể là cái đó là một trong yếu tố chính chúng ta không có nên làm cái augmentation cystoplasty. Và tất cả những cái điểm trên nó chỉ có tính cách thông tin, và bệnh nhân cần tham khảo trực tiếp với bác sĩ của mình để quyết định. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.